Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 8 giờ ngày 21 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Quý 1 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư với 30 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 6 dự án FDI. Tổng vốn đăng ký đạt khoảng 3.540 tỷ đồng và 62 triệu đô la Mỹ. 30 dự án đầu tư trực tiếp được đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa trong quý 1 năm 2024 ở tất cả các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, khai khoáng. Các dự án trên cũng có mặt ở tất cả các vùng miền trong tỉnh, từ đồng bằng ven biển đến miền núi. Có được kết quả thu hút đầu tư như trên là do tỉnh Thanh Hóa đã liên tục đổi mới trong xúc tiến kêu gọi đầu tư, đặc biệt là đã chủ động kết nối và làm việc với các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế uy tín và có tiềm lực ở trong nước và quốc tế.
Theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hóa, tháng 4 năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt hơn 545 triệu đô la Mỹ, tăng 26,3% so với tháng trước và tăng 15,8% so với tháng cùng kỳ. Nhìn chung, xuất khẩu tháng 4 năm 2024 có xu hướng tăng so với tháng trước do các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như giày dép, hàng may mặc đã có đơn hàng mới. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu khác cũng tăng so với tháng trước như tinh bột sắn, thịt xúc sản xuất khẩu, chả cá, surimi, giằm gỗ, xi măng, benzen xuất khẩu. Lũy kế tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,6% so với cùng kỳ và bằng 30% so với kế hoạch năm.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu cơ sở y tế phân công cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm liên thông hoặc nhập trực tiếp dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, thực hiện nghiêm liên thông dữ liệu kết quả khám sức khỏe lên cổng giám định bảo hiểm y tế. Đến nay toàn tỉnh đã có 41 cơ sở khám bệnh chữa bệnh được công bố đủ điều kiện khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe. 40 trên 41 cơ sở đã thực hiện liên thông giấy khám sức khỏe cho người lái xe. Tính đến tháng 4 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đã có trên 66.600 giấy khám sức khỏe được liên thông qua cổng thông tin tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế để phục vụ việc cấp bằng lái xe thông qua dịch vụ công trực tuyến.
Thời gian qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng phần mềm trợ lý ảo vào công việc chuyên môn. Với nhiều ưu điểm vượt trội, phần mềm này đã giúp cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có thêm công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả, chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án vụ việc. Phần mềm trợ lý ảo ngành tòa án tích hợp các tính năng tra cứu các văn bản, chỉ dẫn áp dụng pháp luật, các câu hỏi tình huống pháp lý, các án lệ và bản án, quyết định đã công bố, giới thiệu những bản án quyết định của tòa án trong những vụ việc tương tự. Ngoài việc tham khảo, các thẩm phán có thể trao đổi, tương tác với đồng nghiệp trong toàn quốc qua phần mềm này. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ thẩm phán soạn thảo văn bản tố tụng, thực hiện mã hóa, công khai bản án trên cổng thông tin điện tử của tòa án, giảm tải 30% khối lượng công việc so với trước kia.
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 4 năm 2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện, xử lý 219 vụ việc vi phạm hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xử phạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Tình hoạt động buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh tuy không nổi cộm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Tình trạng vận chuyển tàng trữ, buôn bán trái phép hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn diễn ra ngày càng tinh vi với nhiều phương thức thủ đoạn mới. Sau đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
Tiếp theo là phần tin trong nước. Lãi suất qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng lại tăng mạnh, lên gần chạm trần 5% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và cũng là mức cao nhất trong vòng gần một năm trở lại đây. Cụ thể, lãi suất cho vay trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng đã đạt mốc 4,7%. Với các kỳ hạn khác, lãi suất 1 tuần là 4,88%, kỳ hạn 2 tuần là 4,73%, kỳ hạn 1 tháng là 4,36%, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%.
Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, nhiều hiệp hội doanh nghiệp đề xuất kéo dài chính sách cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ trong bối cảnh kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, doanh nghiệp vẫn gặp khó và cần thêm thời gian có nguồn lực trả nợ vay. Sau đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ kéo dài thời gian áp dụng Thông tư 02/2022 đến hết năm 2024. Theo đó, các khách hàng vay đủ điều kiện sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, không nhảy nhóm nợ. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu nợ, thời gian cơ cấu không vượt quá 12 tháng từ ngày khoản nợ đến hạn.
Quý đầu tiên của năm 2024, tình hình kinh doanh của các công ty chứng khoán khá tốt nhờ giao dịch thị trường sôi động. Chỉ số VN Index kết thúc quý 1 năm 2024 ở mức 1.284 điểm, tăng 13,6% so với cuối năm 2023 và nằm trong nhóm các chỉ số chứng khoán tăng tốt nhất trong khu vực và thế giới. Lãi suất tiền gửi ngân hàng duy trì ở mức thấp khiến dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán. Giá trị giao dịch bình quân sàn HOSE đạt 21,4 nghìn tỷ đồng một phiên trong quý 1 năm 2024, tăng 35,7% so với quý 4 năm 2023. Tính đến cuối quý 1 năm 2024, đạt gần 7,7 triệu tài khoản. Điều này giúp các công ty chứng khoán tăng trưởng tốt.
Quý 1 năm 2024, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã đạt gần 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý đầu tiên xuất khẩu tăng trưởng trở lại sau 4 quý liên tiếp của năm 2023 tăng trưởng âm. Trong quý 1 năm 2024, tất cả các thị trường xuất khẩu lớn của ngành dệt may Việt Nam đều tăng trưởng khá. Hiện, phần lớn các doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng sản xuất đến hết quý 2, thậm chí một số đơn vị đã có đơn hàng đến quý 3 năm 2024. Các doanh nghiệp nhận định năm 2024 có một số tín hiệu phục hồi tốt hơn của thị trường so với năm 2023 do các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Mỹ, EU, Nhật Bản có chiều hướng cải thiện.
Những ngày qua, người dân trồng thanh long trên cả nước vui mừng khi giỏ thanh long nghịch liên vụ liên tục ở mức cao. Lý giải nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng này, Hiệp hội Rau quả Việt Nam Vinafruit cho biết, thông thường từ tháng 12 đến tháng 4, Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu thanh long để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước. Cùng với đó, hiện nay trên diện tích thanh long trên cả nước cũng có xu hướng giảm do năm 2023 giá thanh long ở mức thấp khiến nhiều nhà vườn chuyển sang trồng các loại cây khác như sầu riêng, mít. Trong khi đó, tại các vùng trồng thanh long đang phải đối mặt với tình trạng hạn mặn khiến sản lượng thanh long suy giảm.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, dự kiến trong tháng 5 năm 2024 tới sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng lương hưu. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, tích hợp dữ liệu người tham gia bảo hiểm với ứng dụng VNEID. Người dùng chỉ cần duy nhất ứng dụng VNEID để theo dõi quá trình đóng bảo hiểm và giao dịch các khoản thanh toán bảo hiểm theo quy định. Trước mắt, thí điểm chi trả chế độ lương hưu không dùng tiền mặt qua ứng dụng này tại 5 tỉnh, thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Sóc Trăng. Trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc, việc nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản có nhiều lợi ích khi người hưởng có thể nhận các chế độ này mọi lúc mọi nơi qua ATM trên toàn quốc, hạn chế rủi ro mất mát thất lạc tiền mặt.
Để duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thông tin dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, ưu tiên nguồn lực cho ứng trực, giám sát 24/7, đồng thời chủ động theo dõi thường xuyên liên tục các hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung, hệ thống phòng chống mã độc tập trung để đảm bảo phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố tấn công mạng, cảnh báo mã độc được xác minh.
Tại lễ công bố và trao giải Sao Khuê 2024, nền tảng tuyển dụng Job3s.vn đã giành giải thưởng thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật. Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia công nghệ AI hàng đầu thế giới và Việt Nam. Nền tảng ứng dụng hơn 20 AI để tự động hóa các quy trình tuyển dụng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên. Nổi bật là việc ứng dụng AI trong các tính năng phân tích lý lịch ứng viên, đánh giá mức độ phù hợp, quản lý hồ sơ xin việc, nhận thông báo về các vị trí tuyển dụng, giúp ứng viên tìm được việc làm phù hợp một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Vượt qua Thái Lan và xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực, website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch Quốc gia đang lọt top đầu khu vực. Đây là xếp hạng tháng 3 năm 2024 do chuyên trang đánh giá xếp hạng website trên toàn cầu similarweb.com công bố. Website vietnam.travel chuyên trang quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam ra thế giới do Trung tâm Thông tin Du lịch quản lý vận hành. Nội dung truyền thông tin tập trung quảng bá rộng rãi về các chính sách mới về miễn thị thực, cấp thị thực điện tử cho du khách quốc tế, một yếu tố quan trọng tạo động lực thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.
Chương trình thời sự xin được dừng lại tại đây. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe các chương trình khác của đài chúng tôi.